truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 14 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ 5 của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80.
Thông tư 57 của Bộ Công an được ban hành khiến nhiều chủ xe ô tô 4 chỗ ngồi trở lên băn khoăn lo sợ bình cứu hỏa để trong ô tô có thể phát nổ, gây cháy, gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe.
Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích hoa của các hộ dân phường Túc Duyên đều đã nở rộ. Điều này đã và đang tác động đến nguồn thu nhập của những người trồng hoa nơi đây.
Với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Từ khi thành lập đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải luôn thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh doanh. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về doanh nghiệp này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội lần thứ 5 của Đảng, tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại hội lần thứ 5 của Đảng họp từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1982 tại thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 1.033 đại biểu đại diện cho hơn 1,72 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội đánh giá toàn diện những thắng lợi mà Đảng và nhân dân ta giành được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ sau năm 1975. Đại hội khẳng định toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã khắc phục những hậu quả nặng nề do chiến tranh xâm lược và thiên tai gây ra, khôi phục và phát triển sản xuất, phân bố lại lao động xã hội, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đạt được những kết quả bước đầu. Chỉ ra nguyên nhân khách quan của khó khăn, yếu kém, nhất là mất cân đối nghiêm trọng của nền kinh tế quốc dân. Đại hội đã thẳng thắn nêu lên nguyên nhân chủ quan, đó là những sai lầm về lãnh đạo và quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đại hội lần thứ 5 của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80. Trong đó, mục tiêu kinh tế xã hội những năm 80 là đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn định, tiến tới cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, trang bị thêm thiết bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế, chuẩn bị cho bước phát triển mạnh mẽ của công nghiệp nặng cho chặng đường tiếp theo. Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đáp ứng nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Đại hội đề ra chủ trương phát triển và sắp xếp lại sản xuất, tiếp tục thực hiện việc phân công và phân bố lại lao động xã hội, bố trí lại xây dựng cơ bản cho phù hợp với khả năng và theo hướng tạo thêm điều kiện để phát huy các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có nhằm vào các mục tiêu cấp bách nhất về kinh tế và xã hội. Cải tiến công tác phân phối lưu thông, thiết lập một bước trật tự mới trên mặt trận này. Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước về các mặt chế độ sở hữu, quản lý, phân phối. Thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, đặc biệt quan trọng tiết kiệm trong xây dựng cơ bản và sản xuất. Làm tốt việc ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Đổi mới một bước hệ thống quản lý kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, y tế phù hợp yêu cầu và khả năng kinh tế. Thực hiện cải cách giáo dục một cách tích cực và vững chắc. Xác định quy hoạch hợp lý và tiếp tục đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành nghề. Tăng cường quản lý xã hội, kiên quyết đấu tranh chống các hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực khác. Đề cao kỷ cương trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, giữ vững trật tự và an toàn xã hội. Bảo đảm các nhu cầu về kinh tế của công cuộc củng cố quốc phòng và an ninh, bảo vệ đất nước, đồng thời huy động năng lực công nghiệp quốc phòng và sử dụng hợp lý lực lượng quân đội vào những hoạt động kinh tế thích hợp, v.v. Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đại hội nhấn mạnh, tiếp tục nâng cao tính giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Làm cho Đảng ta luôn luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, một Đảng thật sự trong sạch, có sức chiến đấu cao, gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 116 đồng chí ủy viên chính thức, 36 đồng chí ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được Ban chấp hành Trung ương bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng. Ngày 10 tháng 7, 1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần. Ban chấp hành Trung ương họp phiên đặc biệt vào ngày 14 tháng 7 năm 1986, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy 1.952 ha lúa, chủ yếu là trà lúa xuân muộn, chiếm 97% diện tích. Các giống lúa chủ yếu được đưa vào gieo cấy như Xin 6, HKT99, VL20, Nhị Ưu 838, BTE1, Bắc Thơm số 7, Khang Dân 18, v.v. Để sản xuất vụ xuân hoàn thành kế hoạch đề ra, phấn đấu năng suất bình quân đạt 48,7 tạ một hectare, thành phố đã tuyên truyền và khuyến khích bà con tăng diện tích lúa lai và sử dụng các giống lúa lai có năng suất chất lượng cao. Chỉ đạo ngành nông nghiệp của thành phố cung ứng giống vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Chỉ đạo các xã, phường tiến hành nạo vét kênh mương, chủ động nguồn nước cho cây lúa. Thành phố khuyến cáo bà con nông dân tuyệt đối không cấy vào những ngày có nhiệt độ ngoài trời dưới 15 độ C để bảo đảm cho cây mạ sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực xuống đồng làm đất, nạo vét kênh mương để chuẩn bị gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ.
Chiều 13 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm qua, Đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa giáo dục cao và thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Trong năm, đoàn khối đã hưởng ứng tham gia đầy đủ các chương trình do đoàn cấp trên phát động như chương trình tình nguyện, hành quân xanh, xuân yêu thương, xuân ấm ăn vui, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27 tháng 7. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, đoàn đã tặng 5 suất quà với tổng trị giá 2,5 triệu đồng cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, tổ chức chương trình vui hội trăng rằm và tặng gần 400 suất quà cho các em thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ trong khối chính quyền. Tại buổi tổng kết, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố khen thưởng 24 cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư 57 của Bộ Công an thì từ ngày 6 tháng 1 năm 2016, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Phía công an khẳng định bình chữa cháy trên ô tô là bắt buộc và sẽ kiểm tra đối với các chủ xe, trong khi cục đăng kiểm nói không nhất thiết phải có. Tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều chủ xe ô tô cũng tỏ ra lo lắng và băn khoăn trước quy định mới này.
Tôi cũng đã mua bình cứu hỏa về để lắp vào ô tô, nhưng thấy một số người bảo là để bình cứu hỏa trong ô tô cũng dễ gây cháy nổ, cho nên là tôi cũng chưa dám lắp.
Sau khi có cái quy định phải lắp bình cứu hỏa trên ô tô thì tôi có mua một cái bình lắp trên xe. Thì trong cái bình cứu hỏa đấy thì nó có ghi là nhiệt độ không nên quá 50 độ C, mà bình thường thì vào mùa hè nắng nóng ở cái thời tiết khí hậu Việt Nam thì nhiệt độ trong ô tô có thể lên đến 50-60 độ bình thường nếu mà phơi xe ngoài nắng. Tôi thấy cũng khá là hoang mang khi để một cái thiết bị bình cứu hỏa trên xe như thế. Nếu mà để mà xảy ra cái sự cố cháy nổ thì tôi thấy nó cũng không hiệu quả lắm khi mà để dập tắt lửa. Nó là bình nó hơi bé.
Bình cứu hỏa thì tôi mua được ngay. Nhưng mà xe của tôi bây giờ thì không biết là lắp vào chỗ nào cho nó hợp lý, mà lắp vào chỗ nào cho nó đảm bảo. Hơn nữa là bây giờ cái bình nhỏ như thế là không biết là có công dụng, là có sửa chữa và có dập cháy được không. Thế thôi, chứ còn bình thì có thể là chúng tôi mua được ngay.
Để có câu trả lời cho nhiều thắc mắc cũng như những lo lắng của người dân, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tá Phạm Thanh Sơn, trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn Thượng tá đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi. Thưa ông, hiện nay nhiều xe ô tô không được thiết kế chỗ đặt để lắp bình chữa cháy. Vậy theo ông, các thiết bị chữa cháy này phải lắp đặt ở vị trí nào?
Đúng là theo thiết kế thì các xe thì cũng chưa có bố trí các cái vị trí hợp lý để bình chữa cháy. Theo kinh nghiệm công tác về phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đưa ra các cái khuyến cáo đối với các chủ phương tiện, người lái xe lắp đặt phương tiện bình chữa cháy như sau. Trước hết là bình chữa cháy phải bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào và luôn luôn bảo quản ở dưới nhiệt độ 55 độ C. Nhưng mà phải thuận tiện cho người lái xe sử dụng thao tác vận hành khi có tai nạn sự cố cháy nổ xảy ra. cái vị trí để bình chữa cháy tốt nhất ấy, nên là hộc chứa đồ trên cái cửa hoặc dưới gầm ghế gần vị trí ngồi của lái xe, tùy theo từng loại xe. Nhưng mà để dưới, lưu ý là để dưới gầm ghế cũng phải đảm bảo không được cản trở, gây khó khăn hoặc là ảnh hưởng tới thao tác chân phanh chân ga của lái xe, nhưng phải đảm bảo thuận tiện, dễ thấy dễ lấy, để khi có sự cố tai nạn xảy ra, cháy nổ xảy ra, chúng ta có thể lấy và sử dụng nhanh chóng.
Trên một số trang mạng xã hội hiện nay có đưa nhiều thông tin về việc bình chữa cháy để trong xe ô tô phát nổ, cháy gây nguy hiểm. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ấy, thì theo thực hiện chức năng quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng chưa gặp trường hợp nào. Nhưng khuyến cáo là các nhà sản xuất người ta tính toán với áp suất và nhiệt độ làm việc của bình chữa cháy thì là luôn luôn đảm bảo. Để khuyến cáo là các chủ phương tiện và cá nhân thì luôn luôn kiểm tra sử dụng nó có định kỳ.
Với tư cách là cơ quan chuyên môn phòng chống cháy nổ, theo ông, bình cứu hỏa trang bị trên xe ô tô sẽ có tác dụng chữa cháy như thế nào khi có sự cố về cháy nổ bất ngờ xảy ra?
Cái bình chữa cháy này thì là trang bị, như các bạn đã biết, là nó rất nhỏ, ngoại dưới 4 kg, 1 kg, 0,5 hoặc đến 2-3 kg cũng được. Nên chỉ chữa cháy có hiệu quả nhất là các cái đám cháy nhỏ mới phát sinh ngay từ ban đầu. Rất là lợi ích và tiện dụng. Khi người lái xe phát hiện ra cái sự cố cháy ngay từ ban đầu thì thao tác vận hành sử dụng đúng phương pháp thì sẽ dập tắt được đám cháy. Thời gian vừa qua trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra các vụ cháy xe ô tô, cháy xe máy trong lúc thao tác vận hành, kể cả lúc là đỗ trong gara cũng cháy. Và rất nhiều các vụ cháy là người lái xe không có phương tiện chữa cháy, không hiểu biết tính năng tác dụng và phương pháp chữa cháy, nên để thời gian cháy tự do kéo dài, không xử lý được ngay từ ban đầu nên gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Thì các độc giả có băn khoăn lo lắng về cái tính năng tác dụng và độ an toàn của bình chữa cháy, nhưng theo tôi các bạn cứ yên tâm thực hiện và bảo quản đúng theo khuyến cáo của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Vậy cơ quan chuyên môn có khuyến cáo gì đối với lái xe để phòng tránh và xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra?
Để lái xe đảm bảo an toàn ấy, mà khi gặp các tai nạn sự cố ấy, thì chúng tôi đưa ra một số khuyến cáo như sau. Khi xảy ra sự cố cháy nổ trên xe ô tô, lái xe phải hết sức bình tĩnh, lái xe vào lề đường, cho xe dừng lại và thực hiện các bước sau. Thứ nhất là phải đưa mọi người trên xe thoát ra ngoài, vì công tác cứu người, hướng dẫn cứu người rất quan trọng. Thứ hai, cầm bình chữa cháy lắc hoặc sóc đều 4-5 lần, rút chốt kẹp chì đối với bình bột và bóp cò hoặc nhấn nút phun trực tiếp liên tục vào gốc lửa của đám cháy đến khi tắt hẳn mới dừng lại. Nếu trong trường hợp cháy động cơ thì lái xe phải tìm cách mở nắp capo để phun trực tiếp vào đám cháy. Trong trường hợp không xử lý được thì nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy cháy số máy điện thoại 114 đến để xử lý. Và lái xe và chủ các phương tiện nên trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy cháy theo quy định tại thông tư của Bộ Công an và tự tìm hiểu về phương pháp phòng cháy chữa cháy nói chung và cách thao tác sử dụng bình chữa cháy trên xe ô tô nói riêng. Không nên chế tạo, lắp đặt thêm các thiết bị khác làm thay đổi hệ thống điện, hệ thống xả khí của xe ô tô. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, động cơ, hệ thống cung cấp nhiên liệu. Không nên sử dụng nguồn nhiệt, thắp hương, đốt nến, hút thuốc lá trên xe ô tô. Mua xăng dầu đảm bảo chất lượng phải ở những địa chỉ tin cậy. Không nên lái xe vào đường có rơm rạ và các chất dễ cháy.
Cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng qua cuộc phỏng vấn trên, quý vị và các bạn đã có thêm thông tin thiết yếu về việc lắp và bảo quản bình chữa cháy như thế nào để an toàn, cách thức phòng chống cháy nổ cũng như cách xử lý khi có sự cố về cháy nổ xảy ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, đặc biệt là những ngày nắng nóng trong thời gian gần đây, khiến cho việc trồng hoa của nhiều hộ dân trên địa bàn phường Đức Duyên gặp rất nhiều khó khăn. Và điều này đã và đang tác động tiêu cực đến nguồn thu nhập chính của những hộ dân trồng hoa nơi đây.
Còn gần 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng toàn bộ số hoa của gia đình ông Vương Quốc Thu ở tổ 23 phường Túc Duyên đều đã nở rộ. Chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông đã đầu tư trên 500 triệu đồng để mua vật tư và các giống hoa chất lượng cao về trồng. Tuy nhiên khác với mọi năm, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến các loại hoa nở sớm hơn so với thời gian quy định. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoa cũng như nguồn thu nhập của gia đình ông.
Đã hơn 10 năm nay là tôi trồng hoa, nhưng mà chưa có những cái năm nào mà thời tiết nó khắc nghiệt như năm nay. Tôi trồng hoa nếu như bình thường thời tiết nó ủng hộ và cũng với cái sức lực và cái đồng tiền vốn mình bỏ ra thì thường là mỗi năm tôi đầu tư độ khoảng cỡ 5-700 triệu, thì tôi cũng thu lãi độ khoảng cỡ từ 150-250 triệu. Nhưng mà do cái thời tiết như năm nay thì lãi thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Cố gắng làm sao thu được cái vốn về là quý lắm.
Còn gia đình ông Nguyễn Văn Hợi ở tổ 22 cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dù có trồng muộn hơn so với thời gian quy định, nhưng toàn bộ 3 vạn gốc hoa ly của gia đình ông cũng được dự báo là sẽ cho thu hoạch trước thời điểm Tết Bính Thân 2016. Hiện nay gia đình ông đang xuất bán số hoa đã nở với giá bán chỉ từ 7 đến 10.000 đồng một cành.
Thì nói chung là để mà tính toán đúng dịp Tết thì là thường là cũng sẽ đạt được từ 70-80%. Thế tuy nhiên là năm nay thì là do cái tình hình là thời tiết nó biến đổi, do đó là cái nguy cơ là năm nay Tết năm nay là cái lượng hoa là trượt là sẽ chiếm tới 70-80%. Thế do đó mà cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái thu nhập.
Phường Túc Duyên hiện có trên 60 hộ dân trồng hoa với diện tích khoảng 10 hectare. Thực tế cho thấy, trong vài năm trở lại đây, nghề trồng hoa đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn phường. Tùy từng loại hoa mà cho thu nhập bình quân từ 15 đến 20 triệu đồng một sào, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Do đó, nghề trồng hoa đã trở thành nguồn thu nhập chính của bà con nông dân nơi đây. Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngoài vụ hoa Tết, bà con nông dân nơi đây còn trồng nhiều loại hoa phục vụ cho các ngày lễ, ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi khiến cho người trồng hoa đứng trước nhiều khó khăn thử thách.
Thì cây hoa của bà con nông dân thì trồng rất là tốt, nhưng mà vì bây giờ nó nở trước Tết, nó không đúng với ngày nào trong dịp Tết và ngày lễ cả, cho nên là nó rất là rẻ. Thương lái ngoài chợ người ta vào, người ta rất là ép giá, thì bà con nông dân là muốn là thu hồi được vốn nhưng mà không thể là thu hồi được vốn nhanh để cho mà phát triển kinh tế.
Hiện nay người dân trồng hoa phường Túc Duyên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi phải chi phí đầu tư giống hoa ly từ 15 đến 25.000 đồng một củ mà giá bán ra thị trường hiện tại chỉ từ 10 đến 15.000 đồng một cành. Với mức giá như vậy thì việc người dân trồng hoa có nguy cơ lỗ vốn là rất cao.
Hoa trồng tại Túc Duyên cung ứng trên 50% thị trường hoa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và với tình hình hoa nở trước Tết như hiện nay, một mặt người dân trồng hoa sẽ đứng trước cái nguy cơ là lỗ vốn cao, còn người dùng thì cũng chưa chắc sẽ mua được hoa tươi với giá hợp lý khi bước vào dịp Tết Nguyên đán.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Chuyên mục được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Trong chuyên mục đầu tiên của năm 2016, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết về Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng của Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, từ khi được thành lập năm 2001 đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải có trụ sở tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, luôn thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh doanh. Năm 2015 tiếp tục là năm thành công với doanh nghiệp khi giữ vững danh hiệu là doanh nghiệp xuất sắc của thành phố cũng như của tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi có mặt trên công trường thi công nâng cấp đường Việt Bắc thuộc giai đoạn 1, chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, một ngày đầu tháng 1 năm 2016 và chứng kiến không khí làm việc thật khẩn trương của những công nhân nơi đây. Trên đoạn đường này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải chịu trách nhiệm thi công trên 1,3 km với tổng trị giá trên 47 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Quang Trung, đoạn cuối tuyến đường Việt Bắc. Công trình khởi công từ ngày 5 tháng 5 năm 2015 với tiến độ yêu cầu 24 tháng. Thế nhưng mới chỉ sau hơn 8 tháng tập trung cao độ với lực lượng thiết bị và đội ngũ kỹ thuật đông đảo, công ty đã hoàn thành 65% khối lượng công việc đảm bảo chất lượng. Trao đổi với ông Hoàng Minh Chí, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải được biết, đây là một trong 16 công trình mà công ty đảm nhiệm trong năm 2015. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải được thành lập năm 2001 với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Trải qua hơn 14 năm xây dựng và phát triển, với phương châm phải tin tưởng vào anh em để biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, công ty đã khẳng định chữ tín trên nhiều công trình lớn nhỏ ở trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như đường DT255 Bắc Cạn, nâng cấp quốc lộ 4A Tân Thanh Lạng Sơn, đường quốc lộ 37 Cải Dịch, đoạn qua mỏ núi Pháo Thái Nguyên, v.v. Để có được kết quả trên, thời gian qua công ty luôn chú trọng đến việc đầu tư cho đội ngũ kỹ sư, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh. Năm 2015, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, công ty đã phát động thi đua đến tập thể cán bộ công nhân viên, gia tăng giá trị lao động bằng cách phối hợp với tổ chức công đoàn gắn thi đua với từng công trình cụ thể, đặc biệt là những công trình trọng điểm, phát động đăng ký tới từng cán bộ công nhân viên về việc đăng ký chỉ tiêu thi đua. Đặc biệt phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật thường xuyên được đẩy mạnh và nhận được sự hưởng ứng tham gia của cán bộ công nhân viên, nhất là bộ phận trực tiếp thi công công trình. Riêng năm 2015, trong công ty đã có 2 sáng kiến được áp dụng với giá trị làm lợi 350 triệu đồng. Đó là các sáng kiến mang tên cải tiến phương án tổ chức thi công nền trong điều kiện mưa nhiều và cải tiến thanh dẫn hướng con đội SUPAP máy xúc PC7. Bên cạnh đó, công ty đã ứng dụng phần mềm quản lý công trường, qua đó cập nhật kịp thời tiến độ công việc từ công trường. Ông Hoàng Minh Chí, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho biết thêm.
Với chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với những cái năng lực về thiết bị và con người cũng rất mạnh. Chính vì thế mà khi có đủ điều kiện, chúng tôi tập trung lực lượng để đẩy nhanh hết sức về tiến độ và thi công đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật cho công trình. Một trong những lý do làm nên cái kết quả này đó là con đường Việt Bắc chúng tôi tập trung hết sức về năng lực cho nên đã hoàn thành trước tiến độ yêu cầu đề ra đến 100%. Thứ hai đó là cũng thực hiện một cái chương trình nằm trong cái hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đó là mua cho nhau, bán cho nhau. Thì cũng có những cái đơn vị bạn đã dành cho chúng tôi những cái công trình mà không nằm trong kế hoạch và chúng tôi cũng nỗ lực hoàn thành công trình do bạn giúp, cho nên nó cũng mang lại kết quả này.
Kết quả trong năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải có doanh thu đạt 140 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch. Tiếp tục tạo việc làm ổn định cho hơn 70 người lao động với thu nhập bình quân 6,3 triệu đồng một người một tháng, tăng đáng kể so với thu nhập trên 5,6 triệu đồng một người một tháng của năm 2014. Không chỉ thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh doanh, công ty còn chú trọng đến công tác từ thiện, xã hội tại địa phương. Trong năm, công đoàn công ty đã tham mưu cho giám đốc nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý tại Phúc Xuân bằng số tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và ủng hộ các quỹ phúc lợi với tổng trị giá 350 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, cán bộ công ty cho chúng tôi biết, chị đã công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải hơn 13 năm nay. Điều khiến chị gắn bó với công ty không chỉ bởi những cán bộ công nhân viên như chị luôn được nhận lương đúng kỳ hạn mà công ty còn quan tâm đến việc chi thưởng và khuyến khích động viên kịp thời người lao động.
Ở công ty Hoàng Hải, nói chung về cái chế độ phúc lợi thì là tốt so với các công ty khác. Năm nào là công ty cũng cho cán bộ công nhân viên đi tham quan nghỉ mát này, rồi thì cho các cán bộ đầu ngành đi nước ngoài tham quan học tập. Người lao động thì cảm thấy là yên tâm công tác và gắn bó mà rất là phấn khởi.
Những con số cũng như kết quả kể trên là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong công ty, là niềm tin vững chắc giữa doanh nghiệp với đối tác và doanh nghiệp với người lao động. Đây là nền tảng vững chắc để Hoàng Hải tiếp tục khẳng định mình trên những công trình, từng bước thực hiện mục tiêu của công ty là trở thành đơn vị xây dựng giao thông hàng đầu Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa, gió nhẹ, độ không khí trung bình 88-93%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, độ không khí trung bình 90-95%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, độ không khí trung bình 90-95%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ không khí trung bình 85-90%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu trang ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên, chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm, với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802-222-841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803-545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803-545454.
Anh nhớ nhé, số 02803-545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.